hoán bằng tình yêu thương. Quý bạn thính giả thân mến, người ta kể một ngày nọ, có ba thầy dòng ẩn tu tới thăm thánh viện phụ Akile. Một trong ba thầy nổi tiếng là người xấu. Thầy thứ nhất nói với thánh viện phụ: "Thưa cha, chúng con biết cha dệt chiếu rất bền, xin làm cho chúng con một cái." Thầy dòng thứ hai cũng là người rất tốt lành, ủng hộ lời xin của người anh em, nên nài nỉ: "Vâng, xin cha làm cho chúng con một cái, như thế anh em trong tu viện của chúng con có một vật kỷ niệm của cha." Nhưng thánh viện phụ Akile trả lời: "Rất tiếc là cha không có thời giờ." Đến lượt thầy dòng xấu cũng can đảm xin: "Thưa cha, xin làm cho con một cái chiếu, để cùng với nó con có được phúc lành của cha." Thánh viện phụ Akile trả lời: "Ừ, thôi, để cha làm ngay cho con một cái bây giờ, một cái chiếu thật đẹp." Thấy thế, hai thầy dòng kia mới kéo thánh viện phụ ra một góc rồi than phiền: "Tại sao cha không làm cho chúng con mà lại làm cho anh ấy?" Thánh viện phụ Akile trả lời: "Cha đã đồng ý làm cho anh ta điều mà cha từ chối chúng con, là để củng cố tâm hồn của anh ấy, để anh ta không rơi vào cảnh buồn phiền của một người không cảm thấy mình được Thiên Chúa cũng như người khác yêu thương. Dùng tình yêu thương để sửa dạy và cảm hóa người anh em, nghiên cứu các nguyên tắc và đường lối mục vụ giúp sửa bảo nhau trong cộng đoàn Kitô. Đó cũng là sứ điệp Chúa Giêsu và Mẹ Giáo hội nhắn gửi chúng ta qua các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 23 năm A. Việc sửa dạy nhau là một đề tài cổ điển trong truyền thống Kitô. Nó đã trở thành một nghệ thuật mục vụ linh hướng và giả thiết rất nhiều nhân đức xã hội cũng như Kitô. Chẳng hạn như lòng khiêm nhường, tình yêu thương đích thực, sự tế nhị và nhạy cảm nội tâm. Nói cách khác, việc sửa dạy nhau là cả một khoa sư phạm mục vụ, bao gồm sự hiểu biết nhiều bộ môn tâm lý, xã hội, tính tình, tu đức, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và áp dụng với các nguyên tắc vững vàng nhưng linh động cho từng trường hợp một. Phúc âm của Thánh Matthew có kết cấu của 5 bài diễn văn chính, giống như một cây cầu 5 nhịp, ghi dấu các giáo huấn của Chúa Giêsu liên quan tới nước trời. Nhịp thứ nhất là diễn văn trên núi, gồm các chương từ 5 tới 7, ghi lại các đòi buộc nền tảng mà tín hữu cần tuân giữ để được là công dân nước trời. Nhịp thứ hai gồm chương 10, thuật lại biến cố Chúa Giêsu gửi các tông đồ đi loan báo tin mừng nước trời. Nhịp thứ ba là diễn văn dụ ngôn, gồm chương 13, miêu tả động lực nhiệm màu của nước trời. Nhịp thứ bốn là diễn văn giáo hội, gồm chương 18, trình bày cuộc sống của giáo hội là hoa trái đầu mùa của nước trời. Và nhịp thứ năm là diễn văn thời cánh chung, gồm các chương 24-25, nói về biến cố nước trời đến vào thời sau hết. Chương 18 nêu bật một số thái độ sống đặc thù trong cộng đoàn giáo hội. Đó là lòng khiêm nhường, thái độ biết tôn trọng các anh chị em yếu đuối, tránh gây gương mù, gương xấu, tránh trở thành cớ cho họ vấp phạm. Tinh thần phục vụ vô vị lợi, kiếm tìm đưa người lạc đường trở về với Chúa, sửa bảo nhau trong tình huynh đệ, cầu nguyện và tha thứ các lỗi lầm xúc phạm tới nhau và gây thiệt hại cho giáo hội. Trong các câu 15 tới 20, Thánh Matthew ghi lại một vài nguyên tắc căn bản liên quan tới việc sửa bảo nhau. Nhưng việc sửa bảo nhau đi liền với việc cầu nguyện. Việc anh chị em trong cộng đoàn giáo hội sửa bảo nhau phải phản ánh tình yêu thương của Thiên Chúa, là đấng không muốn cho ai trong các kẻ bé mọn phải bị hư mất. Nghĩa là phải tránh thái độ hăng say quá đáng, như trong cộng đoàn Qumran đòi buộc người phạm lỗi phải rời cộng đoàn. Ở đây tinh thần tin mừng đòi buộc phải kiên nhẫn, tìm mọi cách nhằm chinh phục người phạm lỗi, và các nỗ lực đó luôn đi liền với lời cầu nguyện. Nghĩa là cộng đoàn kêu mời, sửa bảo, cảnh cáo người anh chị em phải là một cộng đoàn cầu nguyện và tuyên xưng danh thánh Chúa Giêsu. Lỗi lầm mà Thánh Matthew nói tới ở đây không phải là tội lỗi cá nhân, mà là tội công khai phương hại tới cộng đoàn. Vì các lý do tế nhị tâm lý và nhất là vì mục đích mưu cầu ơn cứu rỗi, việc sửa bảo trước hết phải kín đáo, riêng tư với người anh chị em phạm lỗi thôi, mặc dầu lỗi lầm của người anh chị em liên quan tới toàn cộng đoàn. Động từ chiếm được ở đây mang chiều kích cứu độ. Tiếp đến là trước sự hiện diện của hai ba người khác. Đây là nguyên tắc đã có trong cựu ước như sách Đệ Nhị Luật nêu bật trong chương 19 câu 15. Mục đích không phải là để cho người phạm lỗi xấu hổ, nhưng là để việc sửa dạy có chứng cớ và uy tín hơn sau khi đã khuyên bảo riêng người ấy mà không thấy họ sửa đổi. Sau cùng mới đem ra giữa toàn cộng đoàn. Vì thái độ sống của người phạm lỗi nguy hại cho các thành phần khác trong cộng đoàn, con sâu làm rầu nổi canh, nên không thể im lặng bỏ qua mà phải cứng rắn can thiệp. Ở đây toàn giáo hội thi hành quyền tháo buộc mà Chúa Giêsu trao phó cho Thánh Phêrô nhằm mục đích thánh hóa và mưu cầu ơn cứu độ cho con người. Khi đó, các quyết định của cộng đoàn không những chỉ có hiệu lực trên bình diện liên hệ trong cuộc sống xã hội, mà còn có hiệu lực trước mặt Thiên Chúa nữa. Khi người anh chị em phạm lỗi không nghe lời sửa dạy của cộng đoàn và từ chối hoán cải, thì không phải họ bị cộng đoàn khai trừ, cho bằng tự chặt đứt mọi liên hệ với cộng đoàn và tự khai trừ khỏi giáo hội, bởi vì họ phạm tội chống lại Chúa Thánh Thần là thần chân lý. Phúc âm hôm nay cũng cho thấy sự giữ là một hạt giống hiện diện trong tâm lòng và cuộc sống của cả các tín hữu nữa. Giáo hội có thể tháo gỡ trong bí tích tha tội, nhưng nhiều khi giáo hội cũng phải sống thảm cảnh của sự khước từ, của thái độ cứng cỏi và kinh nghiệm thất bại trong nỗ lực hoán cải con cái của mình. Bầu khí cầu nguyện và tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô bảo đảm cho sự hiện diện của Chúa trong cộng đoàn, đồng thời là điều kiện và là lý do giải thích tại sao giáo hội phải có các quyết định dứt khoát, nghiêm ngặt khi nội vụ liên quan tới ơn cứu rỗi của mỗi thành phần giáo hội và của toàn cộng đoàn. Sứ mệnh ngôn sứ nhắc nhớ, mời gọi, báo động, tố cáo, sửa bảo, răn đe ấy của giáo hội được nêu bật trong nhiệm vụ của ngôn sứ Ezekiel, được Thiên Chúa đặt làm người lính tuần canh của dân Do Thái, như viết trong chương 33, câu 1 tới câu 9. Nhìn ra các dấu chỉ nơi chân trời lịch sử của dân tộc, nhận diện các hừng đông của sự sống và hoàng hôn của chết chóc để kịp thời thông báo cho dân thành là cộng đoàn Israel, là cộng đoàn giáo hội, là một trách nhiệm nặng nề và khó khăn. Rất thường khi vị ngôn sứ không được lắng nghe, nhưng ông đã làm tròn nhiệm vụ của mình là tiếng kèn báo động. Nhiệm vụ của vị ngôn sứ là báo động. Còn có lắng nghe hay không, đó là sự tự do của mỗi một người trong dân. Đây là lý do giải thích tại sao giáo hội phải luôn luôn lên tiếng trước mọi vấn đề liên quan tới vận mệnh và ơn cứu rỗi của con người, của cộng đoàn xã hội, dù biết rằng mình sẽ không được lắng nghe. Trong chương 13 câu 8 tới câu 10 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô coi nhiệm vụ đó là một món nợ mà Kitô hữu cần phải trả cho nhau vì tình yêu thương. Tình yêu thương đòi buộc mỗi người phải có tinh thần trách nhiệm cao độ đối với ơn cứu rỗi của mọi anh chị em khác trong cũng như ngoài cộng đoàn. Tình yêu thương phải là động lực và là nền tảng cho mọi luật lệ và nguyên tắc sống của con người nói chung và của Kitô hữu nói riêng. Chỉ có tình yêu thương đích thực vô vị lợi mới bảo đảm cho sự công bằng trong các liên hệ của con người với nhau và trong các tương giao xã hội. Không phải vô tình mà Chúa Giêsu đã tóm gọn tất cả mọi luật lệ và giáo huấn của các ngôn sứ trong một giới răn duy nhất là giới răn yêu thương gồm hai chiều kích: yêu Chúa và thương người. Chiều dọc và chiều ngang ấy của tình yêu thương, Chúa Giêsu đã hiện thực trên thập giá, ôm trọn tám hướng bốn phương của cuộc sống con người. Chính vì thế nên Thánh Phaolô mới khẳng định với tín hữu Roma rằng: ai yêu thương là chu toàn luật lệ. Và tình yêu thương không gây ra sự đau đớn và thiệt hại nào cả. Chính vì thế nên chỉ có giới răn yêu thương mới bảo vệ được các giáo huấn và trật tự luân lý trong cuộc sống con người. Các tư tưởng thần học này đã được Thánh Phaolô khai triển một cách rộng rãi và thâm trầm sâu sắc trong bài ca tuyệt diệu là bài ca Đức Ái, chương 13, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.